Đường bay qua xứ Thuyết, băng số 3 tiếp theo. Chết và tái sanh. Trong thời gian ở Tích Kim, tôi đã được nghe kể về chuyến hành hương của Hòa Thượng Thô Mô tại Ấn Độ. Cả một rừng người nô nức theo chân phái đoàn của Ngài đi thăm viếng các Phật tích. Tại Sanat, hàng trăm ngàn người đã xếp hàng nên đón Ngài dài mấy chục cây số. Báo chí Ấn Độ chạy những hàng tích lớn. Một vị Đại Lạt Ma quan trọng vào hàng thứ tư sau Đức Đạt Lai Lạt Ma đang viếng thăm Ấn Độ. Đại Lão Hòa Thượng Thô Mô Geshe Rinpoche đang thăm viếng các Phật tích, vân vân. Người ta đã theo dệt nhiều chi tiết ly kỳ và cuộc hành hương này, mặc dù không một ký giả nào được Ngài tiếp kiến, và như tôi đã đề cập trước đây, không ai chụp được tấm hình nào của Ngài. Tuy thế, người ta vẫn phóng đại tất cả mọi điều lên để bán báo, và số người tò mò theo dõi phái đoàn của Ngài mỗi ngày một đông. Tờ Calcutta Daily cho biết Hòa Thượng Thô Mô không bao giờ ngủ, và điều này đã tạo ra những cuộc bàn cãi lớn. Nhiều nhà khoa học cho rằng không ngủ là điều không thể xảy ra được. Người ta đã chất vấn Ngài về điều này, nhưng Hòa Thượng Thô Mô không bao giờ trả lời những câu hỏi vô ích như vậy. Tôi biết rõ Hòa Thượng Thô Mô không bao giờ nằm. Ngài luôn luôn ngồi thiền ngày cũng như đêm trên một chiếc ghế cổ. Ngài cho biết khi nằm người ta có thể ngủ quên lúc nào không biết, và như vậy là không hoàn toàn kiểm soát được thân thể. Để hoàn toàn làm chủ cả thân lẫn tâm, Hòa Thượng Thô Mô thường ngồi trong tư thế liên hoa một cách ngay ngắn, nghiêm chỉnh, và Ngài đã làm thế trong suốt mấy chục năm nay. Tôi tin rằng với khả năng của Ngài thì nằm hay ngồi cũng không thành vấn đề nữa, nhưng có lẽ vì thói quen nên Ngài thích ngồi hơn. Tôi biết thêm rằng một người đã nhập đại định, Samadhi, không cần ngủ, vì họ đã kiểm soát thân và tâm hoàn toàn nên việc ngủ để thân thể nghỉ ngơi, tái lập quân bình không còn quan trọng nữa. Hòa Thượng Thô Mô vốn không thích những gì ồn ào, nhưng lần này chuyến hành hương của Ngài còn có sự hiện diện của Sada Bahadur Ladena, tùy viên thân cận của Đức Đạt Lai Lạt Ma đời thứ 13, và rất nhiều nhân vật trong chính quyền Tây Tạng, nên quần chúng mới biết đến và làm ồn ào như vậy. Hòa Thượng Thô Mô và Ladena được lệnh đến Sanat làm lễ an vị cho một pho tượng Phật lớn do tiểu vương Maharaja of Bhutan tặng cho ngôi chùa tại đây. Lịch sử pho tượng này cũng vô cùng đặc biệt và liên quan mật thiết đến lịch sử Tây Tạng, mà tôi sẽ đề cập đến trong chương kế tiếp khi nói về các triều đại vua chúa xứ Tây Tạng. Có lẽ vì sự quan trọng của pho tượng này mà Đức Đạt Lai Lạt Ma đã triệu một phái đoàn gồm những nhân vật cao cấp nhất trong nội các, đặt dưới quyền lãnh đạo của một vị hòa thượng nhiều giới đức như Hòa Thượng Thô Mô. Ít lâu sau, tôi được đọc tài liệu của hầu tước von Wilhelm Osborn viết về chuyến công du này. Tuy là một viên chức ngoại giao cao cấp, ông cũng không được Ngài tiếp kiến nên chỉ đứng trong đám đông quan sát buổi lễ. Baron von Osborn đã viết, hàng ngàn người chen chúc nhau trên một khoảng đất chật hẹp trước ngôi chùa. Họ đến để chiêm ngưỡng một vị Lạt Ma nổi tiếng, người được dân chúng Tây Tạng coi như là bậc Bồ Tát hóa thân. Tuy nhiên vị Lạt Ma này chỉ ngồi yên lặng, không phát biểu hay tuyên bố một điều gì. Ông ngồi đó như một pho tượng, trang nghiêm đắm mình trong một trạng thái thiền định. Nhưng hình như có một sự bình an nào đó toát ra từ vị Lạt Ma già yếu này, khiến cho số người đông đúc như vậy mà không có một tiếng động ồn ào nào. Tất cả chỉ lặng lẽ chắp tay cầu nguyện một cách thành kính. Làm sao một cá nhân đơn độc có thể cảm hóa được cả một đám đông hỗn tạp ồn ào như vậy? Trừ khi người đó đã đạt đến những trạng thái rất cao, có thể tạo ra một bầu không khí trang nghiêm thanh tịnh quanh mình. Nhiều người hy vọng Hòa Thượng Thô Mô sẽ qua viếng thăm Ấn Độ một lần nữa, để họ có dịp chiêm bái, như không ai ngờ đây là chuyến hành hương cuối cùng của Ngài. Vì sau đó ít lâu Ngài đã từ bỏ thể xác tại làng Tomo. Hòa thượng Tomo qua đời khi tôi đang trên đường rời Tích Kim trở về Tích Lan. Được tin tôi vội ghé lại Jigacholin tham dự buổi lễ tri ân Ngài. Xa cách mấy năm nhưng cảnh xưa vẫn không thay đổi. Hình như thời gian không ảnh hưởng gì đến ngôi chùa bé nhỏ nếp mình dưới bóng rặng tuyết sơn hùng vĩ này. Kasela vô cùng mừng rỡ khi gặp lại tôi. Ông sốt sáng đưa tôi đến thăm căn phòng của Hòa thượng Tomo. Căn phòng được giữ nguyên vẹn chỉ khi Ngài còn tạm trú tại đây. Cái ghế ngồi được lau chùi sạch sẽ, chiếc áo khoác của Ngài vẫn treo trên vách, ngọn đèn dầu vẫn thắp sáng trên chiếc bàn nhỏ, bên cạnh các khí cụ hành lễ như chuông, mỏ, khánh, vân vân. Nhìn cảnh vật quen thuộc, tôi không khỏi bùi ngùi. Mỗi ngày nào chúng tôi còn quỳ dưới chân Ngài để nghe dạy bảo, mà giờ đây Ngài đã khuất bóng. Đối với Katrina thì Hòa thượng Tomo vẫn tiếp tục hiện diện tại đây như hồi nào. Hàng ngày ông vẫn đun trà, đốt trầm và lau dọn căn phòng sạch sẽ. Nhìn ông thong thả vừa niệm chú vừa làm các công việc hàng ngày như không có chuyện gì xảy ra, khiến tôi thầm cảm phục công phu tu hành kỳ giới nghiêm mật của vị lão tăng này. Katrina kể cho tôi nghe về những ngày cuối cùng của Hòa thượng Tomo. Từ lâu Ngài cho biết các đệ tử biết rằng đã đến lúc Ngài phải rời bỏ thể xác già yếu đang sắp sửa hư hoại này. Tuy nhiên Ngài nhấn mạnh rằng Ngài sẽ trở lại thế gian dưới một thể xác khác vì công việc của Ngài tại đây còn dở dang. Sau chuyến hành hương tại Ấn Độ, Ngài trở về tu viện Đơn Co. Sơ Chư Tăng biết rằng Ngài sẽ nhập định ít hôm và căn dặn đừng ai làm rộn đến Ngài. Ngài nhập định trong nhiều ngày liên tiếp, nhưng vị tăng hầu cận cứ cảm thấy bồn chồn lo ngại làm sao. Sau 10 ngày vẫn thấy Ngài ngồi yên bất động, ông ta đánh bảo đưa một tấm gương nhỏ gần lỗ mũi Ngài xem Ngài còn thở không. Đến khi đó ông ta mới biết rằng Ngài đã qua đời trong lúc thiền định. Katrina cho tôi biết thêm rằng trong lúc thiền định, Hòa thượng Tomo đã tập trung tư tưởng hướng dẫn sự sống chuyển vào một mầm sống mới, để tiếp tục công việc phổ độ chúng sinh theo đúng hạnh nguyện Bồ Tát của Ngài. Theo quan niệm của nhiều môn phái triết học Ấn Độ, kể cả Phật giáo, thì cuộc đời là bể khổ và người tu phải tìm cách thoát ra khỏi các khổ đau này. Nguyên nhân của sự khổ đau bắt nguồn từ bản ngã, vốn có khuynh hướng phân biệt và từ đó nảy sinh các tham vọng ái dục. Làm sao thoát ra khỏi khổ đau? Có hai con đường thoát khổ. Con đường thứ nhất chủ trương từ bỏ thế gian, tu tập thiền định để đi ngược về cội nguồn, vượt qua sự phân chia để hòa nhập vào cái bản thể chân như, từ bỏ cái tiểu ngã để hòa nhập với đại ngã. Đó là con đường của những môn phái Ấn Độ giáo, nhất là những phái chịu ảnh hưởng kinh Vệ Đà. Con đường thứ hai không chủ trương từ bỏ thế gian mà trái lại chấp nhận nó, tu tập thiền định để nhận định rõ rệt nguyên nhân sự khổ đau để chuyển hóa, thay đổi chính mình. Thay vì cho thế gian là chốn xấu xa tìm cách tách ra, từ bỏ nó thì con đường này là tìm cách chuyển biến chính mình, biến lòng ích kỷ thành tình thương rộng lớn, biến cõi vô minh thành chốn niết bàn. Người đi trên đường này không phân biệt giữa mình và mọi vật, niết bàn hay địa ngục, vì biết rằng tất cả đều do tâm tạo, mà do tâm tạo thì chỉ cần chuyển hóa tâm thức đến chỗ trang nghiêm thanh tịnh, đạt đến niết bàn của diệu tâm, đó là con đường của Phật giáo. Theo Phật giáo, mục đích của thiền định không phải nhập vào một trạng thái vô thức an tĩnh bất động, nhưng là một sự chuyển hóa để ý thức tất cả cho thật rõ rệt như nó là. Thiền định là quay vào bên trong để nghe rõ tiếng nói của tâm, tiếng nói của vô thanh, và người ta chỉ có thể nghe được những âm thanh huyền diệu này khi thân và tâm thật thanh tịnh, sáng suốt, không còn tham sân si. Khi đã nghe được tiếng nói chân thật này thì đã có định, mà có định thì sẽ phát sinh trí huệ bát nhã. khi có trí huệ này, người tu sẽ không còn thấy mình và mọi vật có sự khác biệt nữa. Mình và chúng sinh đều là một, và đã là một thì ắt phải nghe thấy tiếng kêu cầu của chúng sinh đang đau khổ. Người tu khi đó phải quay về thế gian để cứu đời, độ đời, quên mình, hy sinh, thực hành Bồ Tát Đạo, vô ngã, lợi tha. Một người đi trên con đường Bồ Tát Đạo, không nhập Niết Bàn mà thường tiếp tục trở lại giúp đỡ chúng sinh dưới hình thức một vị hóa thân. Một vị hóa thân không phải là một đấng thần linh hay cái gì khác thường, nhưng chỉ tượng trưng cho một tư tưởng, vì tư tưởng vốn trừu tượng và được biểu lộ qua một hình ảnh tượng trưng. Vì trừu tượng nên tư tưởng chỉ có thể hành động qua cái vật tượng trưng cho nó. Vật này có thể là một biểu hiệu, hình ảnh, hay cũng có thể sống động như một con người. Ví dụ như Đức Đạt Lai Lạt Ma, thường được coi là hóa thân của Bồ Tát Quán Thế Âm. Điều này không có nghĩa Đức Quán Thế Âm đã nhập vào một người nào đó, mà chỉ có nghĩa là một người mà đời sống trong sạch đã được lựa chọn để tượng trưng cho con đường của Bồ Tát Quán Thế Âm, từ bi, hỷ xả, vô ngã, lợi tha. Hóa thân thường là một người đã tu cao, vượt ra khỏi các giới hạn tầm thường của cuộc sống, vượt qua khỏi biên giới của sinh tử, và có thể lựa chọn một đời sống theo ý muốn, vì đối với họ, mỗi kiếp sống chỉ là những giai đoạn của một diễn tiến mà thôi. Theo luật nhân quả, tất cả mọi hành động, tư tưởng của con người đều không bao giờ mất đi, nhưng được lưu trữ trong tàng thức, và chính cái thức này đã sắp đặt nên cá tính con người. Nói một cách khác, cá tính con người là tổng số những kinh nghiệm thu thập trong quá khứ, và sự phối hợp của những kinh nghiệm này cùng tư tưởng, hành động trong hiện tại sẽ trở thành những yếu tố chi phối đời sống trong tương lai. Đa số con người không ý thức được sự tiếp diễn không ngừng này, nên họ chỉ hành động theo hoàn cảnh nhất thời mà thôi. Vì tính chất vô minh của bản ngã mà họ đồng hóa mình với kiếp sống hiện tại, và hành động tùy theo điều kiện xung quanh. Nói theo kinh điển Tây Tạng thì họ chỉ vật vờ từ kiếp sống này qua kiếp sống khác, mà không hề định hướng, do đó họ cứ tiếp tục trôi nổi trong vòng sinh tử luân hồi. Khi người ta đã nhận định rõ đời sống chỉ là những giai đoạn của một diễn tiến và tìm cách định hướng cho nó, thì họ mới có hy vọng thoát ra khỏi vòng kềm tỏa khổ đau của luân hồi. Muốn được vậy, người ta cần phát các hạnh nguyện lớn như một hình thức định hướng, tu sửa thân khẩu ý, vì biết rằng ý tưởng, hành động trong hiện tại là những yếu tố chi phối tương lai, và khi làm chủ được tư tưởng cũng như hành động, thì người ta có thể cởi bỏ các ràng buộc của vô minh để giải thoát. Việc chinh phục sự chết đã được ghi nhận rõ rệt trong cuốn Tử Thư Bạc Đô Thô Đồ, một cuốn sách ghi những chi tiết về giai đoạn giữa cõi sống và cõi chết. Tôi chỉ có lược một vài nét chính như sau. Một người bình thường sẽ chịu chi phối bởi sự chết, nhưng một người đã hoàn toàn kiểm soát thân và tâm có thể chiến thắng tử thần, vì họ có thể làm chủ cái giây phút quyết định đó. Sự chiến thắng tử thần không thể coi như người đó sống mãi không chết, vì cái thể xác hữu hình hữu hoại này dù sao vẫn chịu chi phối bởi luật tạo hóa. Nhưng điều này chỉ có nghĩa là người đó có thể kinh nghiệm được lúc chết trong một trạng thái ung dung tự tại, và có thể chuyển hóa sinh lực của mình đến một nơi nào tùy theo ý muốn. Trường hợp của Hòa Thượng Thô Mô đã chứng minh rõ rệt rằng không những Ngài đã kiểm soát được tâm để đầu thai vào một kiếp sống khác, mà còn kiểm soát được thân thể ngay cả sau khi chết. Mặc dù đã trút hơi thở cuối cùng, nhưng thể xác của Ngài vẫn ngồi yên trong vị thế liên hoa. Không ai biết rõ Ngài qua đời lúc nào, và thể xác của Ngài vẫn còn nguyên vẹn, không hề hư hại trong một thời gian rất lâu. Hầu sư Richardson, đại sứ Anh tại Tây Tạng, đã ghi rõ điều này trong một văn kiện ngoại giao. Ông đang công du gần đó thì được tin Hòa Thượng Thô Mô từ trần. Vì đã có dịp tiếp xúc với Hòa Thượng Thô Mô nhiều lần, nên ông vội vã đến làng Thô Mô tỏ lòng kính ngưỡng. Ông được vị Lạt Ma trụ trì cung kính mời vào, và trước khi có dịp ngỏ lời chia buồn, thì vị Lạt Ma này sốt sắng đưa ông vào chánh điện. Đại sứ Richardson đứng lặng người, vì rõ ràng hòa thượng Thomo vẫn đang ngồi trên chiếc ghế gỗ thường nhật. Đức Charles nghĩ có lẽ ông đã được báo cáo sai về cái chết của ngài, nên ông vui vẻ bước đến trước mặt hòa thượng ngỏ lời chào, và khi đó ông mới biết rằng ngài đã thực sự qua đời. Đứng trước cái xác tươi tốt nguyên vẹn, không một dấu vết hư hại, hầu thức Rick Johnson đã viết: "Sự kiện một người chết mấy tuần lễ mà da thịt vẫn hồng hào, không một dấu hiệu hư hại, quả là một sự kiện lạ lùng nhất mà tôi đã chứng kiến. Tôi xem xét kỹ lưỡng thì thấy các lạc ma không hề sử dụng một loại hóa chất nào để giữ cho thân thể như vậy." Vị lạc ma cửu kỳ cho biết, họ đã lựa chọn ngày lành tháng tốt để làm lễ nhập pháp, và thân thể ngài sẽ được để yên như vậy trong nhiều tháng cho đến khi nhập pháp. Một người Tây Phương chắc chắn không thể chấp nhận được việc này, nhưng người Tây Tạng vẫn quan niệm sống và chết không phải là hai trạng thái đối nghịch nhau, nhưng chỉ là hai bề mặt của một sự thật. Sự chết chỉ có thể ảnh hưởng đến những ai sợ hãi nó. Nếu sống và chết là một việc hiển nhiên như ngày và đêm, như mùa hè và mùa đông, thì cái chết đâu có gì đáng sợ. Khi một người đã đạt đến trạng thái giác ngộ nào đó, tất cả tế bào trong thân thể người đó cũng đều được chuyển hóa bởi các rung động cao cả, và phát ra những luồng từ điện hết sức tinh tế ảnh hưởng đến những người xung quanh. Dĩ nhiên những người có lòng tin, những tín đồ thuần thành sẽ được lợi lạc rất nhiều, vì như tôi đã trình bày, đức tin là một chất dẫn điện rất mạnh, có thể nối liền tâm thức các tín đồ với luồng từ điện mạnh mẽ kia. Luồng từ điện này còn có thể chống lại sự hủy hoại của thời gian lên thân thể người chết. Hầu hết thân thể các vị thánh đều ít bị ảnh hưởng bởi thời gian. Các vị thánh Thiên Chúa giáo Francis Xavier tại Thành Hoa vẫn y nguyên như ngày còn sống, mặc dù thời tiết nhiệt đới nóng bức, ẩm ướt vô cùng. Vì lý do trên, xác các vị Đạt Lai Lạt Ma, các vị hòa thượng được gìn giữ cẩn thận trong những tháp thay vì hỏa táng. Một ngôi tháp lớn đã được xây dựng trong thung lũng Thomo, và tín đồ các nơi đã cúng dường trọng thể cho việc dựng tháp này. Hòa thượng Thomo hứa sẽ trở lại trong ít lâu, ngài để lại một số ấn chứng để các đệ tử có thể tìm thấy ngài. Điều bất ngờ nhất là ngài đã trở lại dưới mái nhà mà cách đó không lâu tôi đã tạm trú tại Gontok, căn nhà của M.C. Kazi xứ Sikkim. Tôi biết M.C. Kazi là một tín đồ thuần thành, một gia đình đã góp công rất nhiều trong việc phục hưng Phật giáo tại Sikkim. Năm 1949, khi ghé thăm M.C., tôi đã được ông ta kể rõ chuyện này. Mặc dù hãnh diện đã đem một đấng hóa thân vào đời, MC cũng không khỏi rơi nước mắt khi kể lại cho tôi. Vợ ông ta qua đời ngay khi sinh đứa con đầu lòng. Vài năm sau khi được biết đứa nhỏ này không ai khác hơn là hòa thượng làng Thomo, ông ta lại phải gạt lễ tiễn con về Tây Tạng. Lúc đầu ông không muốn mất con, nhưng chính tiểu vương Maharaja đã khuyên ông không nên can thiệp vào sứ mạng cao cả của một bậc hóa thân như vậy. Ngay khi còn nhỏ, đứa bé con của MC Kazi đã tỏ ra khác thường. Khi ông này gọi nó là Puchung, có nghĩa là thằng Betty, thì nó đã nghiêm nghị nhấn mạnh rằng tên của nó là Chismi, có nghĩa là vô ý, không sợ hãi. Bài kể của hòa thượng làng Somo để lại tại chùa Na Chung không những nói rõ rằng ngài sẽ mang tên Chismi trong kiếp sau, mà còn nói rõ địa điểm ngôi làng cũng như đường đến căn nhà mà ngài sẽ hóa thân vào đó. Bài kệ cho biết rõ tuổi tác cha mẹ và hình ảnh căn nhà trước có trồng hai cây ăn trái, vân vân. Khi phái đoàn tu viện đơn ca đến nơi thì đứa nhỏ Chiếc Mi đã lên 4 tuổi, vừa thấy phái đoàn nó đã reo lên:
"Cha ơi, các đệ tử của con đến đón con về Tây Tạng đây này."
Các tu sĩ thay phiên nhau mang ra những chiếc hộp kính, và đứa nhỏ đã nói đúng những đồ vật để trong hộp. Nó có thể phân biệt rõ những chiếc chuông khánh của hòa thượng Thomo trong số hàng chục chiếc chuông khánh giống nhau như đúc được mang ra để dạo nghiệm. Ngoài ra nó còn giải đáp được những bài kệ vô cùng bí hiểm mà chỉ có một số rất ít lạc ma trưởng lão mới có thể hiểu được ý nghĩa. Sau khi kết luận rằng Chismi chính là hậu thân của hòa thượng làng Thomo, phái đoàn long trọng rước cậu bé Thiết Mi về Tây Tạng. Vừa đến Đơn Ca, đứa nhỏ đã nhận ra MC, vị Lạc Ma đã chăm sóc sức khỏe cho hòa thượng Thô Mô.
Này MC, ngươi không nhận ra ta hay sao? Chính ngươi đã chăm sóc cho ta ngày trước kia mà.
Sau khi Oai Nghiêm ngồi lên trên chiếc ghế gỗ, Thiết Ma thông thả gọi tên từng vị sư già trong tu viện lên để ban phép lại. Người ta không còn nghi ngờ gì nữa, quả thật Thiết Mi chính là hóa thân của hòa thượng Thô Mô. Khi tin này vừa được truyền ra bên ngoài, hàng ngàn người đã kéo nhau về Đơn Ca và một buổi lễ long trọng đã được cử hành trọng thể. Thông thường một nhóm trưởng lão sẽ được triệu đến để giúp vị hóa thân phục hồi trí nhớ tiền kiếp hay bổ khuyết những thiếu sót gây ra bởi sự chuyển kiếp. Trường hợp của Thiết Mi thì khác hẳn, tuy vẫn còn những nét ngây thơ của một đứa nhỏ lên bốn, nhưng Thiết Mi đã thông thuộc mọi kinh điển, kể cả những bộ kinh khó nhất, dài nhất mà ngay các vị Lạc Ma dày công tu luyện cũng khó lòng thuộc nổi. Thiết Mi có thể làm chủ những khóa lễ long trọng không kém bất cứ một vị trưởng lão nào. Sau một thời gian sống tại Đơn Ca, cậu bé Thiết Mi được đưa vào tu viện Sera, viện đại học Phật giáo lớn nhất Tây Tạng. Tại đây Thiết Mi đã theo học các chương trình giáo dục dành cho các tu sĩ uyên thâm nhất, và cậu đã liên tiếp thi đậu những kỳ thi hết sức khó khăn. Cho đến khi năm vừa lên 7 tuổi thì Thiết Mi đã tốt nghiệp thủ khoa và được ban cho địa vị sư trưởng, có nghĩa là Geshe Rinpoche. Chuyện này dường như vô lý hoang đường đối với các độc giả phương Tây. Ngay như tôi lúc đầu cũng còn nghi ngại không biết có nên tin hay không, nhưng thời gian du hành qua các quốc gia Á Châu đã giúp tôi chứng kiến và sưu tầm nhiều trường hợp trùng hợp lạ lùng. Tôi có thể khẳng định rằng tái sinh không phải một quan niệm mơ hồ hay một lý thuyết trừu tượng trên sách vở, nhưng là một sự thật hiển nhiên với những bằng chứng rõ rệt. Trước khi trình bày những bằng chứng kể trên, tôi muốn nhân cơ hội này đặt câu hỏi với những nhà khoa học về việc duy trì những kinh nghiệm quá khứ vào đời sống hiện tại. Những khoa học gia tin tưởng ở yếu tố di truyền, có khi nào tự hỏi di truyền còn có nghĩa gì không? Phải chăng nó là một nguyên lý bảo tồn kinh nghiệm để tiếp tục một diễn tiến được chi phối bởi những động lực vô cùng tế nhị? Di truyền phải chăng chỉ là một danh từ khác ám chỉ ký ức? Khi chúng ta sử dụng chữ ký ức, chúng ta không phân biệt nó là tinh thần hay vật chất, tâm lý hay sinh lý, vì cả hai cũng chỉ là những mức độ cao thấp khác nhau của một diễn tiến vô cùng tế nhị. Một cá nhân thường được định nghĩa gồm có hai phần, tâm lý và sinh lý hay tâm và thân. Thân là phần vật chất được cấu tạo bởi các yếu tố mà khoa học có thể giải thích và chứng minh. Tâm là những tri giác, suy tưởng, quan niệm và tình cảm của con người mà khoa tâm lý học đang cố gắng giải thích. Khoa học chú trọng vào phần sinh lý và ít để ý đến phần tâm lý. Mặc dù không hề phủ nhận nó, nhưng giáo lý Phật giáo lại giải thích rất rõ rệt sự liên hệ giữa hai thành phần này. Phật giáo giải thích rằng, vạn vật tự nó vốn không có tự tánh, nhưng nhờ tác dụng của tâm thức mà phân biệt được mọi thứ. Con người có các giác quan, yếu tố sinh lý, nhưng các giác quan này cần phải có thêm các thức căn, tức là yếu tố tâm lý, mới có thể sử dụng được. Ví dụ như người chết mặc dù vẫn có giác quan, nhưng không thể hiểu biết cảm xúc vì thiếu yếu tố tâm lý. Có năm thức căn, nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt thân, liên quan mật thiết với năm giác quan mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Và năm thức căn này đều có tính cách giới hạn trong phạm vi riêng của chúng. Ví dụ như nhãn căn phối hợp với mắt được sử dụng để nhìn nhưng không thể nghe hay nói được. Nhĩ căn phối hợp với tai dùng để nghe nhưng không thể làm gì khác, vân vân. Ngoài ra còn có một thức căn tổng quát phối hợp tất cả năm thức căn kia, gọi là ý thức hay tâm thức. Ý thức đóng vai trò kiểm soát, điều khiển các thức căn kia, nhưng ngoài ra nó còn có thể phân biệt, tiên đoán, tưởng tượng phối hợp mọi thứ. Tuy nhiên, ý thức vẫn có tính cách giới hạn vì khi thân thể ngủ say, ý thức cũng bị hôn mê, nên Phật giáo còn phân biệt thêm một thức căn nữa gọi là mạt na thức, hay ý căn để duy trì dòng ý thức không bị gián đoạn. Thí dụ, như khi ngủ ý thức bị gián đoạn, nhưng ý căn vẫn còn, nên khi tỉnh giấc con người vẫn không thay đổi. Vì tính chất không gián đoạn này, nên ý căn theo kiếp sống đi đầu thai, từ kiếp này qua kiếp khác. Khoa phân tâm học cố gắng giải thích ý thức và ý căn bằng những danh từ như tiềm thức, vô thức. Nhưng họ không thể đi xa hơn vì thiếu kinh nghiệm và phương tiện để đào sâu vào tâm hồn con người. Ngoài ra Phật giáo còn phân biệt thêm một thức nữa, có tính cách bao gồm tất cả, phát sinh mọi hiện hành, gọi là tàng thức hay a lại gia thức. Chính tàng thức gìn giữ tất cả mọi kinh nghiệm cá nhân và tùy theo những định luật vô cùng tế nhị mà thúc đẩy các cơ hội thuận tiện, các cơ duyên cho hạt giống chất chứa nơi đây phát hiện. Tất cả mọi tư tưởng, hành động của con người đều tạo ra một năng lực làm rung động và biến chuyển vạn vật chung quanh. Cái năng lực này được ghi nhận vào tàng thức dưới hình thức một chủng tử, và tùy theo các định luật nhân quả phức tạp mà chủng tử này phát hiện hay tiềm ẩn trong mỗi kiếp sống. Tàng thức có tính cách cá nhân, vì tàng thức mỗi người đều khác nhau. Điều học hỏi của người này khác với kinh nghiệm của người kia. Tuy nhiên, tàng thức lại có tính cách vô biên, nghĩa là tàng thức của cá nhân và của vạn pháp vẫn là một. Do đó mới có sự ảnh hưởng của cộng nghiệp và biệt nghiệp đối với con người. Biệt nghiệp là điều do mình gây ra, được lưu trữ trong tàng thức, và dĩ nhiên cá nhân mình phải chịu trách nhiệm về việc đó. Tuy nhiên, vì những nhân duyên đặc biệt, cá nhân được sinh ra trong một quốc gia, dân tộc sẽ phải chịu ảnh hưởng hoàn cảnh chung của xã hội nơi cá nhân ấy sinh sống, trong hoặc cộng nghiệp. Sinh ra trong một xã hội văn minh, thịnh vượng, con người có nhiều điều kiện thuận tiện để học hỏi và phát triển hơn là tại một hoàn cảnh xã hội nghèo đói, khốn cùng. Do đó, tùy theo những tâm nguyện, hoàn cảnh cá nhân, cũng như các chủng tử mà nghiệp dẫn dắt con người đến những hoàn cảnh xã hội thích hợp. Nói một cách khác, chính hoạt động của những cá nhân trong xã hội đã tạo ra hình thức cho xã hội đó. Một quốc gia, xã hội đang lúc suy kém thì sẽ có nhiều cá nhân xấu xa đến đầu thai tại đó để làm cho nó càng suy yếu thêm. Một quốc gia hưng vượng sẽ được nhiều cá nhân cao cả, tài giỏi đến phục vụ, giúp cho nó thêm thịnh vượng. Sự liên hệ giữa cộng nghiệp và biệt nghiệp vô cùng phức tạp và quan hệ mật thiết. Hiểu biết được những định luật thiên nhiên là một điều quan trọng, giúp cho ta ý thức được tính chất cao cả của sự sống. Sự sống thực sự vốn có tính cách rộng rãi bao la, chứ không thu hẹp trong cái bản ngã cá nhân nhỏ hẹp. Nếu sự sống chỉ giới hạn vào những mục đích ích kỷ tầm thường, những tham vọng giả tạo tạm thời, thì tiềm năng của nó sẽ bị thui chột, các năng lực của nó hao tán, và rồi nó sẽ mất đi tính chất thiêng liêng cao quý, mà chỉ là một cái gì tầm thường, bất động như gỗ đá. Một cuộc đời như thế, thử hỏi còn có ý nghĩa gì nữa? Chúng ta cần ý thức rằng, sự hiện hữu của chúng ta trong vũ trụ không phải là một sự ngẫu nhiên hay một ảo ảnh, mà có một mục đích hết sức cao cả và thiêng liêng. Chúng ta đều là những giọt nước trong đại dương của sự sống, tuy là một thành phần nhỏ bé, nhưng chúng ta vẫn có thể kinh nghiệm được toàn thể sự sống của đại dương. Nước có thể bốc thành hơi, thành mây bay khắp chân trời, thành những giọt mưa chảy lai láng khắp nơi, nhưng rồi nó cũng tụ lại thành suối, thành sông mà chảy vào biển cả. Chúng ta có thể mang những thể xác khác nhau, trải qua nhiều kiếp sống khác nhau, học hỏi kinh nghiệm khác nhau, nhưng chúng ta đều là thành phần của một sự sống vĩ đại, của một chân như đại thể. Chúng ta không thể kết luận về ý nghĩa của sự sống qua cái nhìn phiến diện và giới hạn của một kiếp sống ngắn ngủi, mà phải kinh nghiệm nó như một cái gì tiếp diễn liên tục, chứ không phải là chính dứt sự sống, mà chỉ là một giai đoạn của sự sống, cũng như ngày và đêm, sáng và tối. Nếu không có sự chết, ta không ý thức được ngày, và nếu không có bóng tối, chúng ta không biết đến ánh sáng. Những giai đoạn này cần thiết và bổ túc cho nhau, chứ không chống đối trái nghịch nhau. Để kết luận, tôi muốn dẫn chứng bằng hai trường hợp về sự chết và tái sinh mà chúng tôi đã chứng kiến. Vào năm 1929, tôi có dịp ghé Miến Điện cùng với vị thầy truyền giới Đại đức Nyanathiloka Mahathera. Thầy tôi đến dự lễ hỏa táng nhục thân sư phụ của ngài là Đại đức Kumara Mahathera, trụ trì tại chùa Kiundo khi ông vừa qua đời cách đó ít lâu. Sau buổi lễ, chúng tôi đi dọc theo sông Irrawaddy để đến Madale, một thành phố khá lớn và cũng là một trung tâm Phật giáo quan trọng của Miến Điện. Phía đông của thành phố này có một rặng đồi thấp, ở trên xây di tích hàng ngàn ngôi chùa. Đại đức Nyanathiloka cho biết tổng cộng có hơn 1.500 ngôi chùa nhỏ bao bọc quanh một ngôi chùa lớn. Vị trí các ngôi chùa được xếp đặt thành hình những cánh hoa sen, với nhị hoa là ngôi chùa chính. Lịch sử ngọn đồi này vô cùng đặc biệt, mà mãi về sau khi gặp Hòa Thượng Thomo, tôi mới biết đến tầm quan trọng của nó. Lịch sử Miến Điện chép rằng Mindomin trị vì từ 1851 đến 1878, là một vị hoàng đế nhân từ rất sùng đạo Phật. Một hôm nhà vua đi kinh lý, trời tối phải nghỉ đêm tại một làng nhỏ. Đêm đó vua nằm mộng thấy tự nhiên mặt đất rung chuyển mãnh liệt, khắp nơi lửa cháy rực trời, xen cùng tiếng kêu gào thảm thiết của muôn loài chúng sinh. Đúng lúc ngọn lửa sắp thiêu hủy tất cả, thì một đóa sen trắng tinh khiết ở dưới đất vươn lên tỏa hào quang chói lọi. Rồi trời đổ mưa hoa, những đóa hoa rơi đến đâu thì lửa tắt đến đó. Nhà vua giật mình tỉnh dậy, cho gọi quan hầu cận đến để hỏi về giấc mộng kỳ lạ kia. Trong lúc vua tôi đang bàn tán, thì vườn đông ló rạng, soi rõ một đám mây ngũ sắc đang lơ lửng trên đỉnh ngọn đồi thấp. Chính giữa đám mây hiện ra một bông sen trắng rực rỡ, tỏa hương thơm ngào ngạt. Trước linh ảnh đó, vua và các quan tùy tùng vội vã quỳ sụp xuống. Khi họ ngẩng đầu lên thì đóa sen và đám mây ngũ sắc đã biến mất. Nhưng nhà vua không cần hỏi ý các quan nữa, ông đã biết mình phải làm gì. Hôm sau, vua Mindomin cho người đi khắp nơi thỉnh những bộ kinh Phật mang về Miến Điện. Ông cho gọi thợ đến khắc những bộ kinh này vào bia đá để lưu truyền lại cho đời sau. Sở dĩ vua cho khắc lên đá vì đá vừa to vừa nặng, khó di chuyển, không sợ hư hại và có thể chịu đựng được sự tàn phá của thời gian. Trong lịch sử đã có nhiều vị vua tôn sùng Phật giáo, cho khắc kinh điển lên những tấm bản đúc bằng vàng khối. Nhưng vì thế mà kinh điển này chỉ được giữ gìn cẩn thận trong hoàng cung, rất ít ai được chiêm ngưỡng. Không những thế, nó đã làm nhiều người nổi lòng tham muốn cướp đoạt và tạo sự chú ý của các nước láng giềng. Mindomin chỉ muốn kinh điển được phổ biến rộng rãi để ai cũng có thể đọc được những lời vàng ngọc của Đức Phật, từ các nhà bác học uyên thâm đến những người dân quê dốt nát. Sau khi việc khắc kinh lên đá hoàn tất, vua cho xây cất những ngôi chùa nhỏ xếp đặt theo hình cánh hoa sen. Mỗi chùa để một tấm bia đá khắc nguyên bản tiếng Pali Sanskrit và bản dịch bằng tiếng Miến Điện. để tiễn việc kiểm soát công trình xây cất này, vua truyền lệnh cho dời thủ đô Amarapura về ngôi làng đó và đặt tên cho thủ đô mới là Mandalay, thành phố của những đóa hoa sen. Mandala là tên một loại sen có nhiều cánh. Trên đỉnh đồi, vua cho xây ngôi quốc tự Kuthodom để chứa toàn bộ kinh điển mà nhà vua thỉnh được từ khắp các quốc gia trên thế giới, kể cả những bộ kinh vô cùng quý giá và ít được truyền tụng. Vua dự định cho xây cất thêm trên ngọn đồi kế cận những kiến trúc tương tự để chứa đựng những bộ luật luận mà vua thỉnh được. Trước khi công trình chưa hoàn tất thì vua đã lâm bão bệnh qua đời. Vị vua kế vị hoàng đế Thibon không chú ý gì đến công trình xây cất dở dang này. Ông cho rằng Mandalay không thuận tiện cho việc giao thông nên dời thủ đô về Rangoon. Công quỹ dành cho việc xây chùa ở Mandalay được chuyển qua để xây cất những cung điện nguy nga tráng lệ cho những phi tần được vua sủng ái. Vua Thibon sống một cuộc đời kỹ lạc trác táng cho đến khi quân đội Anh tấn công Miến Điện và đặt quốc gia này dưới ách bảo hộ. Chính quyền Anh không để ý gì đến một ngọn đồi hẻo lánh xa thành phố với những kiến trúc xây cất dở dang, nên ít lâu nó đã trở thành xào huyệt của một đảng quốc. Dĩ nhiên vì lý do an ninh, khách hành hương cũng ít ai dám lai vãng đến đây. Theo thời gian, những ngôi chùa lớn nhỏ trên đồi Mandalay không được người săn cóc đã trở nên đổ nát, điêu tàn. Hầu hết các bia đá đều bị rêu rong phủ kín, kinh điển bị hư hại hoặc thất lạc rất nhiều. Một hôm, có một tu sĩ đi khất thực ngang đây, xúc động trước cảnh chùa chiền đổ nát, tro lạnh hương tàn. Tu sĩ phát nguyện sẽ sống tại đây để chăm lo, săn sóc những ngôi chùa này. Ông khởi công quét dọn, lau chùi những bàn thờ, cạo rửa rong rêu bám trên các bia đá. Vì là một tu sĩ khất thực, trên mình chỉ có mảnh vải che thân, tài sản chỉ độc có một chiếc bát cũ không giá trị, nên bọn cướp trú ngụ quanh vùng không thèm để ý gì đến ông, mà mặc kệ cho tu sĩ muốn làm gì thì làm. Một hôm, chúa đặng cướp thấy ông ra công cạo rửa một tấm bia đá bám đầy rong rêu, bèn lên tiếng hỏi tại sao ông lại làm một việc vô ích như vậy. Tu sĩ từ tốn giải thích rằng tấm bia có ghi khắc những lời của Đức Phật chỉ dẫn cho chúng sinh giải thoát ra khỏi các khổ đau, phiền não. Tướng cướp yêu cầu tu sĩ đọc cho nghe những lời đó, và tu sĩ bắt đầu đọc phần Đức Phật nói về tứ diệu đế và bát chánh đạo. Lời giảng chân thành của tu sĩ khiến tướng cướp hồi tâm, y vội giải tán đảng cướp, phát nguyện tu hành, giúp tu sĩ tái thiết những ngôi chùa đổ nát. Sự kiện một tu sĩ cảm hóa được đảng cướp hung dữ đồn sang, dân chúng bắt đầu kéo đến hành lễ. Nghe U Khang Thi vị tu sĩ thuyết pháp, rồi người góp công, kẻ góp của cùng nhau chung sức tái thiết đồi Mandalay. Từng ngôi chùa rồi từng ngôi chùa được sơn sửa cẩn thận, các tăng ni bắt đầu kéo về. Các khóa lễ long trọng được cử hành, và khách hành hương khắp nơi nổ nức trở lại ngọn đồi thiên này. Sau một thời gian, họ đã tái thiết hoàn toàn ngọn đồi Mandalay, huy hoàng như thuở trước, nhưng U Khang Ti vẫn chưa hài lòng. Ông kêu gọi việc khởi công xây cất ở ngọn đồi kế cận những kiến trúc tương tự để chứa những bộ luật luận theo đúng tâm nguyện của vua Minh Đông năm xưa. Trong vòng 10 năm, hơn 1.000 ngôi chùa được xây cất, hàng ngàn tấm bia đá được dựng lên, hàng triệu khách hành hương khắp nơi kéo về, và Mandalay trở thành một trung tâm tôn giáo quan trọng nhất Miến Điện. Đối với U Khang Thi thì việc khắc những bộ kinh lên bia đá chỉ giúp một thiểu số người thăm viếng nơi đây có cơ hội đọc được những lời vàng của Đức Phật. Muốn truyền bá giáo pháp Đức Phật đi khắp nơi để ai cũng có thể đọc được, đòi hỏi một phương tiện mới mẻ khác. Ấn tống kinh sách phát hành rộng rãi khắp nơi. U Khang Thi bèn tính đến việc cho in lại những bộ kinh điển lưu trữ nơi đây và phổ biến rộng rãi. ông tin rằng vua Minh Đông Minh đã mất bao công lao khó nhọc mới thỉnh được các bộ kinh quý giá này. Nếu không truyền bá ra ngoài thì e rằng chẳng mấy chốc những kinh điển này có thể bị thất lạc, hoặc hư hỏng thì uổng phí cả một công trình vĩ đại. Việc ấn tống kinh sách hàng ngàn bộ kinh mà vua Minh Đông Minh thỉnh được là một công việc quá lớn, không nhà xuất bản nào dám nhận lãnh. Có những người hợp tác với ông trong việc cùng tu đồi Mandalay cũng khuyên ông không nên có cái tham vọng to lớn như vậy. Ukhanti không phải là một người dễ nản chí, không tìm được nhà xuất bản nào hợp tác. Ông tự tay quyên góp tiền bạc mua máy in, lập cơ sở ấn lót riêng dưới chân đồi Mandalay và khởi công ấn tống kinh sách. Khi chúng tôi đến Mandalay, cơ sở ấn lót của Ukhanti đã ấn hành được hơn 100 bộ kinh. Đa số đều là những bộ kinh hết sức quý giá và hiếm có. Thầy tôi Đại Đức Nyanasiloka, một bậc học giả uyên thâm, đã kinh ngạc khi nhìn thư mục của nhà xuất bản cũng như danh sách những cuốn kinh mà vua Minh Đông sưu tập được hiện còn cất trong kho. Đại Đức cho biết có rất nhiều bộ kinh mà ông chỉ nghe nói chứ chưa từng thấy qua. Nhiều bộ kinh tưởng đã thất truyền không ngờ lại được lưu trữ nơi đây. Phải thành thật mà nói, đây quả là một việc hết sức phi thường, ngoài sức tưởng tượng. Ngay như tại Tích Lan, một quốc gia sùng mộ đạo Phật, với những viện đại học và thư viện Phật giáo mà vẫn không thể so sánh với số lượng tài liệu sưu tầm và lưu trữ nơi đây. Đa số kinh điển tại Tích Lan đều là những bộ kinh thuộc Nam Tông, nhưng tại đây chúng tôi thấy cả kinh điển của Nam Tông lẫn Bắc Tông, các bộ luận của những học giả, các vị tổ mà chúng tôi chỉ nghe đề cập chứ không biết rõ về thân thế, sự nghiệp, vân vân. Dĩ nhiên chúng tôi rất muốn tiếp xúc với Ukhanti để bày tỏ lòng ngưỡng mộ. Chúng tôi được một tu sĩ cho biết Đức Maha Yathi, tức là sư trưởng, đã rời đó đi giám sát một công việc ở xa. Nhưng chừng nào ngài về, điều đó không rõ, có khi ngài đi vài hôm, có khi nửa tháng và đôi khi cả tháng tùy theo công việc. Vì thời giờ eo hẹp, chúng tôi đành đi dạo cảnh chùa, thắp hương trước một bàn thờ Phật rồi thất vọng ra về. Nhưng khi vừa ra đến cửa thì một chiếc xe nhỏ ở đâu phóng tới, rồi một tu sĩ lớn tuổi nhưng còn khỏe mạnh, quách thước bước ra. Đó là ngài Mahayati Ukhanti, sư trưởng đồi Mandala. Mặc dù tuổi tác đã cao nhưng Ukhanti đã quỳ ngay xuống làm lễ trước mặt Đại Đức Nyanasiloka. Ông cho biết vì bận rộn công việc trùng tu, xuất bản kinh sách nên đã không nhập hạ. Rồi giải thích, theo luật Phật, các tăng ni mỗi năm phải nhập hạ 3 tháng tại một tu viện để trao dồi giới đức. Mỗi lần nhập hạ là được 1 tuổi hạ, và ai nhiều tuổi hạ là được tôn kính hơn. Do đó mặc dù lớn tuổi đời nhưng vì không nhập hạ nên Ukhanti vẫn phải tôn kính Đại Đức Nyanasiloka. Ukhanti cung kính mời chúng tôi ghé vào chùa để ông có dịp hầu chuyện. Sự khiêm tốn của một bậc chân tu đầy công đức như ông đã làm tôi hết sức kính phục. Chúng tôi theo ông vào một căn phòng nhỏ bày biện giản dị sau chùa. Ông tự tay rót nước trà mời chúng tôi uống và ngỏ ý rất hân hạnh được chúng tôi đến thăm. Mặc dù tiếp chuyện chúng tôi nhưng cứ mỗi chốc lại có một tu sĩ bước vào nhận chỉ thị. Tôi hết sức ngạc nhiên về khả năng chỉ huy lãnh đạo của Ukhanti. Tuy tuổi tác đã cao nhưng đầu óc ông ta vô cùng bén nhạy, chỉ cần liếc qua một tấm giấy, lắng nghe vài câu là ông ta đã có thể quyết định tức thì. Ông vừa ký giấy tờ vừa ra những chỉ thị ngắn và gọn. Trong ông có nét oai vệ như một vị đại tướng cầm quân ra trận, hay một giám đốc điều hành xí nghiệp hơn là một tu sĩ. Ông luôn miệng xin lỗi vì vừa phải đích thân trông nom việc trùng tu đồi Mandalay, lo xuất bản kinh sách và chịu trách nhiệm điều hành một tu viện với hàng trăm tăng sĩ. ông tỏ ra hết sức chú ý về việc thành lập một tổ chức Phật giáo quốc tế mà Đại Đức Nyanathiloka đang vận động. Ông cũng hết sức quan tâm đến việc xây cất một trung tâm phiên dịch kinh sách ra ngoại ngữ mà tôi đã khởi công tại tu viện Đô Đăng Đưa Hoàng, Tích Lan. Ông đưa ra nhiều nhận xét xác đáng, những đề nghị xây dựng mà về sau chúng tôi đã áp dụng làm căn bản cho Hội Phật Giáo Thế Giới.